Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ bảy, mùng 9 tháng 10. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, gửi đến quý vị và các bạn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa thực hiện một đợt bổ nhiệm mới tại giáo triều. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Moro Piacenza, người Ý, 66 tuổi, làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế Đức Hồng Y Claudio James, người Brazil. Đức Hồng Y James, năm nay 76 tuổi, đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của giáo luật. Đức Cha Piacenza đã làm thư ký của Bộ Giáo sĩ từ năm 1990. Nhân vật thứ hai được Đức Thánh Cha bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum Đồng Tâm là Đức Cha Robert Sara, 65 tuổi, cựu Tổng giám mục Conakry, Ghana, thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Cha Sara lên thay thế Đức Hồng Y Paul Cordes, người Đức, cũng đã bước vào tuổi hưu. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cho đến nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 8 vị bộ trưởng và 10 vị chủ tịch các hội đồng tòa thánh. Ngoài ra, Ngài cũng đã cho thành lập một hội đồng mới về việc tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo. Tin New York. Tòa thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc động viên chống lại nghèo nàn cùng cực. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Francis Sulicat, tân quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi hãy sử dụng các chi phí quân sự để đầu tư vào công cuộc phát triển. Đức Cha Sulicat nói rằng, mặc dù phải đương đầu với những thách đố về tài chính, Liên Hiệp Quốc vẫn phải xem việc xóa đói giảm nghèo như một ưu tiên hàng đầu. Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến sự kiện từ năm 2007 đến năm 2009, mặc dù đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, các chi phí quân sự vẫn gia tăng 15% trên toàn thế giới. Trong khi đó, vẫn còn 1 tỷ 400 triệu người trên thế giới đang sống mỗi ngày với dưới 1 Mỹ Kim 25 xu. Vì đại diện của Tòa Thánh yêu cầu phải biến những gì mang lại sự chết thành những gì cho phép được sống. Ngài nhấn mạnh rằng, để thực sự thăng tiến nhân bản và kinh tế, cần phải bảo đảm các quyền cơ bản của con người, trong đó nền tảng nhất là quyền được sống đối với các thai nhi và quyền của các gia đình được nuôi dạy con cái mình. Đức Cha Sunikat than phiền rằng, những khái niệm như y tế sản sinh và các quyền tính dục dẫn đến phá thai hay những dịch vụ và nghiên cứu hủy hoại sự sống. Nhưng theo vị tổng giám mục người Ấn Độ này, Tòa Thánh cũng rất quan tâm đến tự do tôn giáo. Vì bản chất xã hội và tinh thần của con người, Đức Cha Sunikat yêu cầu phải tôn trọng quyền tự do thờ phượng nơi công cộng của mỗi cá nhân. Do đó cần phải xét lại những khái niệm như phạm thượng đến tôn giáo, để bảo đảm rằng bất khoan nhượng tôn giáo và khích động hận thù là những hành động cần phải bị lên án. Kêu gọi tỏ tình liên đới với những người đang túng thiếu nhất, Đức Cha Sunikat yêu cầu không những phải gia tăng trợ giúp tài chính, mà còn phải tôn trọng tự do tôn giáo nhiều hơn. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi Chile bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Chile đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đáp ứng trước những đe dọa đối với bản sắc văn hóa của các dân tộc, nhất là tại Chile. Ngài cũng kêu gọi tôn trọng tự do của giáo hội được lên tiếng về những vấn đề của con người và xã hội. Trong bài diễn văn đáp từ ông Fernando Zegers Santa Cruz, tân đại sứ Chile, Đức Thánh Cha cũng tỏ tình liên đới với những nạn nhân của trận động đất dạo tháng 2 vừa qua, và đặc biệt các công nhân đang bị mắc kẹt trong mỏ đồng tại Atacama. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nào Ngài cũng cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, nhân dịp Chile kỷ niệm 200 năm độc lập, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những hoa trái của thánh thiện, bác ái và nhân bản mà Tin Mừng mang lại cho Chile. Nhắc đến việc kỷ niệm 25 năm ký thỏa ước hòa bình và thân hữu giữa Chile và Argentina hồi năm trước, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một thỏa ước lịch sử và là dấu chỉ của tầm quan trọng phải tôn trọng các giá trị xã hội và tôn giáo, làm nên linh hồn của một dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, thỏa ước cho thấy chỗ đứng của Tin Mừng trong tâm hồn người dân Chile. Chính trong bối cảnh này mà Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đáp ứng trước những đe dọa đối với bản sắc văn hóa của các dân tộc. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô, nhất là giới trẻ, hãy hãnh diện về đức tin của mình và nêu cao giá trị của lịch sử, nền văn hóa, gia sản nghệ thuật của đất nước. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi loan báo Tin Mừng, giáo hội muốn đáp ứng những sự chờ đợi và khắc khoải của con người bằng cách đề ra những giá trị và nguyên tắc đạo đức vốn tiềm ẩn trong bản tính con người. Nhưng theo Đức Thánh Cha, nếu giáo hội có lên tiếng phản đối trong những vấn đề liên quan đến con người và xã hội, thì cũng phải xem đây như một tự do chính đáng. Đức Thánh Cha nói, khi giáo hội lên tiếng trước những vấn đề lớn như chiến tranh, đói khát, khốn khổ, bên vực sự sống từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, bảo vệ gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ, giáo hội không hành động vì quyền lợi riêng của mình, hoặc chỉ vì những nguyên tắc xuất phát từ đức tin. Khi tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, giáo hội hành động vì lợi ích của toàn thể xã hội, nhân danh các giá trị mà lý trí cho phép mọi người được chia sẻ. Tin Roma. Đức Giám quản Tông tòa tại Ả Rập nói rằng, giáo hội lữ hành phải làm chứng cho một sự hiệp thông sâu xa. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa tại Ả Rập nói rằng, khi nói đến giáo hội tại Trung Đông, cần phải phân biệt những giáo hội đã từng có mặt tại đây, ngay cả trước khi Hồi giáo xuất hiện, như Liban, Syria và Iraq. Và giáo hội tại Ả Rập là nơi không còn có các tín hữu Kitô người địa phương. Nhắc đến tình hình giáo hội tại Ả Rập, Đức Cha đại diện Tông tòa cho rằng, giáo hội tại đây là một giáo hội lữ hành. Ngài nói, tất cả các tín hữu trong vùng vịnh đều là người ngoại quốc theo đúng nghĩa của từ này. Họ không phải là công dân của các nước trong vùng. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù đa số người Công giáo đều là người gốc Phi Luật Tân hay Ấn Độ. Được hỏi về nhu cầu của giáo hội tại Trung Đông, Đức Cha Hinder nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông. Ngài tự hỏi, chúng ta có hiệp nhất, có thực sự sống tình hiệp thông sâu xa không, hay mỗi người chỉ đeo đuổi quyền lợi riêng tư của mình trong lòng giáo hội? Vì một người Thụy Sĩ này mong rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ có tính cách ngôn sứ, nghĩa là nhấn mạnh đến một chứng từ khả tín của giáo hội tại Trung Đông. Tin Paris. Đại diện của Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X nói rằng, hiện vẫn chưa có sự xích lại dứt khoát giữa Huynh đoàn và Tòa Thánh. Trong một cuộc phỏng vấn được cho công bố trên trang mạng của Huynh đoàn, Đức Cha Bernard Feley, bề trên tổng quyền của Huynh đoàn nói rằng, các thảo luận thần học giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn, mặc dù không dẫn đến ngõ cụt nhưng không đạt được một giải pháp tức thời nào. Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu do Đức Cố Giám mục người Pháp Marcel Lefebvre thành lập cách đây 40 năm, không nhìn nhận Công đồng Vatican II và quyền giáo huấn của các vị giáo hoàng sau Công đồng. Mới đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn tổ chức những cuộc thảo luận thần học giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn để tái xây dựng sự hiệp nhất trong lòng giáo hội. Được hỏi về kết quả của những cuộc đàm phán này, người kế vị Đức Cha Lefebvre nói rằng, mặc dù hai bên đều có thiện chí muốn thảo luận, nhưng không đạt được một kết quả cụ thể nào. Trong các cuộc thảo luận thần học, Tòa Thánh luôn đòi hỏi những người Công giáo Thứ cựu phải nhìn nhận Công đồng Vatican II. Trong khi đó, người Công giáo thứ cựu lại không chấp nhận phong trào đại kết, việc cởi mở với thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới truyền thông đừng lẫn lộn thực hữu với thế giới ảo. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị về báo chí Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tổ chức, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại các hình ảnh ngày càng được các kỹ thuật mới quảng bá, khiến cho con người lẫn lộn điều thực hữu với ảo ảnh. Ngài giải thích rằng ngày nay, việc tường thuật một biến cố, vui hay buồn, có thể được tiêu thụ như một màn trình diễn, chứ không như một dịp để suy tư. Theo Đức Thánh Cha, một khi tin tức chỉ nhắm đến việc khơi dậy cảm xúc, thì việc thăng tiến con người cũng bị xem thường. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, hiện đang có nguy cơ đề cao thế giới ảo và lãng quên việc tìm kiếm chân lý. Theo Đức Thánh Cha, ngay cả trong nền văn minh của hình ảnh và các kỹ thuật thông tin tối tân, thì lời nói vẫn là khí cụ nền tảng của truyền thông. Ngài nói rằng, thách đố của truyền thông rất quan trọng đối với giáo hội, và các tín hữu Kitô là những người không thể không biết đến cuộc khủng hoảng đức tin hiện nay. Họ đừng quên rằng các giá trị đã được lưu truyền trong suốt dòng lịch sử vẫn có thể tiếp tục là nguồn cảm hứng và nhào nặng tương lai của gia đình nhân loại. Tin Roma. Tổng thống Iran cảm ơn Đức Thánh Cha về một điều Ngài không bao giờ nói. Trong một lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã lên tiếng tố cáo dự định đốt kinh Koran của một vị mục sư tin lành tại Hoa Kỳ. Tổng thống Iran viết, tôi cảm ơn Ngài vì đã bày tỏ lập trường khi lên án hành động thiếu khôn ngoan của một giáo hội tại Florida, Hoa Kỳ, khi muốn nhục mạ lời Chúa và xúc phạm đến con tim của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Thật ra hôm 15 tháng 9 vừa qua, vài ngày sau khi mục sư Terry Jones công bố ý định đốt kinh Koran, Đức Thánh Cha có lên tiếng, nhưng Ngài không nhắc đến ý định của mục sư này, mà chỉ đề cập đến một cuộc đụng độ đẫm máu tại Afghanistan. Người lên án ý đồ của mục sư Terry Jones chính là Đức Hồng Y Jean-Louis Doron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Tiên Tôn. Vị Hồng Y này gọi hành động của vị mục sư là bỉ ổi. Tin Colombo. Các đức giám mục Sri Lanka yêu cầu chính phủ nước này trả tự do cho tướng Sara Fonseca. Tướng cũng nên nhắc lại, tướng Sara Fonseca, người đã từng được xem như anh hùng trong việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài trên 25 năm tại Sri Lanka, đã ra tranh cử tổng thống và đã bị tổng thống Mahinda Rajapaksa ra lệnh giam giữ. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Sri Lanka đã yêu cầu chính phủ nước này hãy nhìn nhận công trạng của ông Fonseca đối với Tổ quốc và trả tự do cho ông. Theo Hội đồng Giám mục Công giáo Sri Lanka, ngay cả khi ông Fonseca có bị kết án vì lạm dụng quyền lực, cũng cần phải nghĩ đến công trạng của ông trong cuộc nội chiến đầy khó khăn và nguy hiểm. Ngoài các đức giám mục Công giáo, các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác cũng yêu cầu Tổng thống Rajapaksa trả tự do cho ông Fonseca. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Thượng tọa Maduluvao Sobita Teru nói rằng, ông Fonseca là một tướng lãnh can trường, một người anh hùng và là một người không hề làm điều gì sai trái. Hiện nay các cuộc biểu tình chống lại việc giam giữ ông Fonseca đang diễn ra trên toàn quốc. Tin Manila. Ả Rập Saudi trả tự do có điều kiện cho 12 người phi luật tân bị tố cáo chiêu mộ tín đồ. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, chính phủ Riyadh đã trả tự do cho 12 người phi luật tân bị bắt giữ khi họ đang cùng với 150 người ngoại quốc khác tham dự thánh lễ do một linh mục người Pháp cử hành. Hiện nay, Tòa Đại sứ Phi tại Ả Rập Saudi đang thương lượng với chính phủ Ả Rập Saudi để cho 12 người phi nói trên được hồi hương.
theo ông Exedin Tago, tùy viên sứ quán Phi tại Ả Rập Saudi. 12 người Phi này chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tất cả đều bị tố cáo có hành vi chiêu mộ tín đồ. Nếu bị kết án, họ có thể trở lại nhà tù. Ả Rập Saudi là quốc gia cấm các tôn giáo ngoài Hồi giáo xây nhà thờ và các nơi thờ phượng, cũng như mang các biểu tượng tôn giáo hay treo hình ảnh tôn giáo trong nhà. Hiện có khoảng 8 triệu người ngoại quốc sinh sống và làm việc tại Vương quốc Hồi giáo này.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Thưa anh chị em, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Măng Côi, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành đại hội lần thứ 11 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 năm 2010. Chúng tôi, tất cả các thành viên trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, thân ái gửi đến anh chị em lời thăm hỏi ân cần và lời chúc bình an của Chúa Kitô. Trong những ngày qua, chúng tôi đã lắng nghe các vị đại diện của ba giáo tỉnh tường thuật về cuộc hội ngộ linh mục trong mỗi giáo tỉnh và những kinh nghiệm quý báu đã có được. Đặc biệt, chúng tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, lắng nghe những góp ý của mọi thành phần dân Chúa từ các nơi gửi về, cùng nhau suy nghĩ và bàn thảo nhằm chuẩn bị cách chu đáo hết sức có thể cho Đại hội Dân Chúa vào cuối tháng 11 năm 2010, cũng như lễ bế mạc năm thánh vào lễ hiển linh 2011. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ và góp ý cho nhau về những sinh hoạt của các giáo phận cũng như các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục và về một số vấn đề liên hệ. Theo quy chế của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong dịp đại hội lần này, chúng tôi cũng tiến hành việc bầu ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ mới 2010-2013. Chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết danh sách ban thường vụ và chủ tịch của các ủy ban. Ban thường vụ, chủ tịch Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Hà Nội. Phó chủ tịch Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa. Tổng thư ký Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh. Phó tổng thư ký Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, Ủy ban Giáo lý Đức tin Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, Ủy ban Thánh kinh Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, Ủy ban Phụng tự Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Ủy ban Thánh nhạc Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuộc, Ủy ban Nghệ thuật Thánh Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Phó Quy Nhơn. Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa. Ủy ban Tu sĩ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình. Ủy ban Giáo dân, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Long Xuyên. Ủy ban Mục vụ Gia đình, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng. Ủy ban Mục vụ Giới trẻ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Ủy ban Loan báo Tin mừng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm. Ủy ban Mục vụ Di dân, Đức Hồng y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Văn hóa, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Ủy ban Giáo dục Công giáo, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Xuân Lộc. Ủy ban Truyền thông xã hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc. Ủy ban Công lý Hòa bình, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh. Như anh chị em biết, Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010. Đại hội quy tụ hơn 300 tham dự viên là đại biểu của mọi thành phần trong Dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Trong những ngày sắp tới, theo danh sách các giáo phận và liên hiệp các bề trên thượng cấp gửi về, Hội đồng Giám mục sẽ gửi thư mời đến các đại biểu tham dự đại hội với chương trình làm việc cụ thể, cũng như sẽ phổ biến tài liệu làm việc của đại hội đến tất cả mọi người. Mục tiêu của đại hội là mời gọi mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau xây dựng giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam, một giáo hội thực sự là dấu chỉ và khí cụ hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Một giáo hội nỗ lực thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong hoàn cảnh mới của đất nước và thế giới ngày nay. Tuy đại hội chỉ quy tụ hơn 300 đại biểu, nhưng đây là đại hội của tất cả Dân Chúa tại Việt Nam. Những đại biểu có mặt trong đại hội sẽ lên tiếng thay cho mọi thành phần trong Dân Chúa. Vì thế, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện và tham gia góp ý kiến cho đại hội thông qua các đại biểu của anh chị em. Năm Thánh 2010 sẽ được kết thúc cách trọng thể tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang vào dịp lễ Hiển Linh mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2011. Cử hành lễ bế mạc là cơ hội thúc đẩy chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho Dân Chúa trong suốt năm Thánh 2010, đồng thời mở ra cho sứ vụ loan báo tin mừng dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang. Thật vậy, như Đức Maria sau khi thụ thai Chúa Giêsu trong cung lòng thanh khiết của mẹ, đã vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth và đem tin mừng đến cho gia đình bà, chúng ta cũng được thúc giục lên đường đến với mọi người anh chị em trên quê hương đất nước này và loan báo tin mừng cho họ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết, ngày 22 tháng 10 năm 2010 tới đây, giáo phận Roma sẽ chính thức mở án phong chân phước cho tôi tới Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài từng là một vị chủ chăng nhiệt thành và thành viên đáng kính của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự kiện giáo phận Roma mở án phong chân phước cho thấy Ngài được trân trọng và nhìn nhận như chứng nhân sống động của tin mừng yêu thương và hy vọng trong thế giới ngày nay. Vì thế, đây quả là niềm vui lớn và niềm tự hào cho Giáo hội Việt Nam, đồng thời là lời mời gọi tất cả chúng ta tiếp bước theo Ngài, làm chứng cho tin mừng yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu trên quê hương đất nước chúng ta. Cách cụ thể, tin mừng yêu thương và hy vọng đó mời gọi chúng ta quan tâm và san sẻ với những anh chị em đồng bào đang lâm cảnh khó khăn. Chúng tôi muốn nói đến những anh chị em đang phải chịu cảnh lũ lụt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Cho đến nay, tuy chưa có thống kê chính xác về thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất, nhưng chắc chắn là những thiệt hại rất lớn. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi món quà trợ giúp khẩn cấp đến các nạn nhân thiên tai. Xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ lụt bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp vật chất gửi đến các tòa giám mục, và chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển những quà tặng này đến tay các nạn nhân. Thưa anh chị em, trong ngày đầu tiên của đại hội lần thứ 11 này, chúng tôi đã cùng nhau dâng thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, vì xác tín rằng Ngài là nguồn ánh sáng giúp chúng tôi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, và là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi thi hành thánh ý. Để kết thúc lá thư này, chúng tôi cũng xin anh chị em bằng tràng hạt mân côi cầu nguyện cùng với chúng tôi và cho chúng tôi. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu La Vang và của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ánh sáng và sức mạnh trên tất cả chúng ta, để chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển giáo hội như lòng Chúa mong ước. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7 tháng 10 năm 2010. Đóng dấu và ký tên: Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là chuyện tử tế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Lòng biết ơn của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An. Trong cuốn sách Nói với chính mình, Đức cha Bùi Tuần có viết: "Tôi rất thích chó vì chó biết ơn. Dầu chỉ nhận được một cục xương, chó cũng tỏ vẻ biết ơn. Chủ đi đâu về, nó cũng vẫy đuôi mừng rỡ. Trong khi đó, con người vô ơn lại là chuyện bình thường." Trong chuyện phím hai chữ cảm ơn, Gã Siêu đã xót xa viết như sau. Một tác giả nào đó đã viết: "Một sự kiện làm chúng ta phải ngạc nhiên không ít. Đó là một số người Việt Nam từ nước ngoài trở về thăm quê hương đã đưa ra nhận xét như sau. Dù có cố gắng che giấu đến đâu cái tông tích Việt kiều của mình, họ vẫn cứ bị lộ ra. Và quái quan thay, cái tông tích ấy được thể hiện không phải qua cách mua sắm tiêu xài hay là phục sức, mà gắn liền với một chi tiết rất tầm thường. Người ta nhận ra họ bởi vì họ là những người luôn miệng nói lên hai tiếng cảm ơn. Nếu quả thực hai tiếng cảm ơn đã trở thành quý hiếm trên môi miệng người Việt Nam hiện nay, thì phải chăng đó là một lời báo động đáng lo ngại? Đó có thể là dấu chỉ của sự khô cạn tình người trong xã hội Việt Nam chúng ta. Khi ân nghĩa đã bị chối bỏ, thì dĩ nhiên sự ràng buộc về tình người cũng trở thành mong manh. Và khi tình người bị chối bỏ, thì nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ bị lung lay và sụp đổ. Sở dĩ như vậy là vì những người Việt Nam sống ở nước ngoài, tiếp xúc thường xuyên với người phương Tây, nên cũng lây nhiễm phần nào nét đẹp văn hóa của họ. Đúng thế, những tiếng vốn được người phương Tây sử dụng nhiều nhất là xin lỗi và cảm ơn. Dân Pháp thì luôn miệng nói pardon và merci. Còn dân Anh Lê thì động một tí là sorry và thank you. Thói quen tốt đẹp này có được là do sự giáo dục từ trong gia đình. Có người đã tổng kết được mười mấy chữ quan trọng trong việc giáo dục trẻ em ở phương Tây. Đó là cảm ơn, chào ông bà, xin lỗi, phiền ông bà, tạm biệt, xin mời. Trong đó đứng đầu là hai tiếng cảm ơn. Như vậy, họ đã dạy cho con em biết cảm động, không được thờ ơ nhìn sự giúp đỡ và làm ơn của người khác. Từ đó, Gã suy ra rằng lòng biết ơn và tình yêu mến luôn đi song song và tỷ lệ thuận với nhau. Lòng biết ơn sẽ sinh ra tình yêu mến, và tình yêu mến lại sinh ra lòng biết ơn. Tác giả Nguyễn Văn Tuấn trong bài Văn hóa cảm ơn viết chua chát như sau. Cảm ơn và xin lỗi đôi khi trở thành một đề tài xã hội. Khoảng 2 năm trước đây, viết trên báo Tuổi Trẻ, một người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam phàn nàn rằng, người Việt Nam ít nói xin lỗi. tiếp theo đó là một thư khác của bạn đọc người Việt chỉ ra rằng chẳng những ít nói xin lỗi mà người Việt còn ít nói cảm ơn. Điều này có vẻ mâu thuẫn với truyền thống đạo lý của người Việt, vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi ơn tiền nhân. Nhưng có lẽ trong một cuộc sống bề bộn của thời thực dụng kinh tế, không ít người Việt, trong đó có cả những quan chức, quên nói lời cảm ơn. Và sự thiếu sót này có thể ảnh hưởng đến quốc thể và gây ấn tượng không đẹp ở người nước ngoài về người Việt. Vô ơn chẳng làm cho người ban ơn thiệt thòi, mà chỉ làm cho tâm hồn kẻ chịu ơn thêm chật hẹp. Đúng như John Henry Jouvet đã viết, sống vô ơn là một cuộc đời trống vắng tình yêu và không cảm xúc. Có hy vọng mà không có tri ân là sự thiếu hụt của một nhận thức tinh tế. Lòng tin mà thiếu niềm tri ân là một lòng tin không có nghị lực. Tất cả những nhân đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn. Tất cả những nhân đức bị tách biệt khỏi lòng biết ơn đều trở nên tàn tật khập khiễng trên con đường thiêng liêng. Văn hóa cảm ơn được thể hiện trong xã hội văn minh. Mọi người luôn nói cảm ơn mỗi khi được người khác giúp đỡ, dù chỉ là nhỏ bé thôi. Hai tiếng cảm ơn làm ấm lòng người nghe. Hai tiếng cảm ơn làm tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cảm ơn được đánh giá là người văn hóa, văn minh. Chúa Giêsu xem trọng lòng biết ơn cũng là vì ích lợi của kẻ được ơn mà thôi. Người Samari trở lại tạ ơn Chúa đã ban cho anh ơn phần xác. Chúa lại ban thêm cho anh ơn phần hồn nữa. Đứng dậy về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Như thế, cảm ơn lại là cơ hội để nhận được thêm ơn. Sống trên đời này, mọi người cần biết ơn nhau. Biết ơn là thái độ cần thiết cần phải có đối với người ban ơn. Trong cuộc sống, tiếng cảm ơn, xin lỗi luôn có sẵn trên môi miệng những người có giáo dục, lịch sự, lễ độ. Lòng biết ơn, tiếng cảm ơn phát xuất từ tấm lòng chân thành, luôn làm vui lòng mọi người. Chính lòng biết ơn Thiên Chúa, biết ơn cha mẹ là nền tảng cho mọi thứ biết ơn khác. Có hai thứ chịu ơn, vật chất và tinh thần. Vật chất thì có thể tính bằng con số, đo lường bằng mức độ, như một cây vàng, 1.000 đồng, 1 sào đất. Tất cả những thứ ấy đều có thể trả được. Chịu ơn về tinh thần thì khó định nghĩa rõ ràng để trả ơn. Khi một người thất vọng, chán chường, cô đơn, đau khổ, bệnh tật, nếu có được một chút lửa ấm tình thương, nâng đỡ, chia sẻ, giúp cho người đó ra khỏi đêm tối, tìm lại ánh sáng, niềm vui, bình an, hy vọng, thì lòng biết ơn đó là mãi mãi. Kẻ nghĩ rằng trả ơn là xong, không cần biết ơn nữa, đó là một tâm hồn nghèo nàn. Thật là dễ nếu cảm ơn những điều tốt đẹp. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn, cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn, thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn. Bạn thân mến, hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn, vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết, vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao. Hãy cảm ơn những lúc khó khăn, vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không? Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm, vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân. Hãy cảm ơn những thử thách, vì nếu không có thử thách nào, thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn? Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có, vì nếu bạn không có lỗi lầm gì, thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây? hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi, vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi, tức là bạn không làm việc gì hay sao? Suốt cuộc đời, bạn và tôi đều mang ơn rất nhiều. Cảm ơn về tất cả, tri ân về tất cả. Bắt đầu mầm sống trong lòng mẹ, nơi ngôi nhà ấm cúng, thầm kín đầu tiên đó. Tôi được mẹ lấy máu thịt nuôi dưỡng lớn dần từng ngày. Từ ngày đó, tôi đã chịu ơn rồi. Tôi vào đời với tiếng khóc như biểu tượng sự yếu đuối và cần đến mọi người. Rồi tôi lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, nhờ hơi ấm, nhờ những bàn tay nuôi nấng dẫn dắt. Công cha, nghĩa mẹ, thầy cô giáo dục. Vào đời tôi cần tình yêu, cần tình bạn, cần thông cảm. Cuộc đời được dệt nên bằng những ân nghĩa nối tiếp nhau. Sự sống là ân ban cao cả nhất, thiêng liêng nhất mà tôi được đón nhận từ Thiên Chúa. Ngài tạo thành tôi và còn ban con một của Ngài chịu chết trên thập giá để cứu chuộc và ban cho tôi sự sống mới. Nói đến trả ơn, chỉ có thể trả ơn người chứ không bao giờ trả ơn Chúa được. Hôm nay tôi nghèo, có người giúp tôi. Thời gian sau có thể khá hơn, tôi có dịp trả ơn. Nhưng với Chúa thì bao giờ tôi cũng nghèo, cũng túng thiếu. Chúa chẳng cần gì để tôi có thể trả ơn, vì mọi sự đều đến từ Chúa. Tôi chỉ có thể biết ơn Ngài bằng thái độ yêu quý những gì Ngài ban tặng. Tặng vật lớn nhất là sự sống và lời mời gọi làm con của Ngài. Bởi đó, phải yêu quý sự sống của mình, yêu bản thân mình, yêu con người và yêu cuộc đời. Ghét bỏ chính mình, không yêu người là sự vô ơn đối với người ban tặng. Mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Ngài sắp xếp hòa điệu để con người tham gia vào chương trình đón nhận ân sủng Ngài trao tặng. Những gì tôi đón nhận từ tha nhân cũng là ơn Chúa, nên lòng biết ơn đối với tha nhân cũng chính là lòng biết ơn đối với Chúa. Mỗi sáng khi vừa thức dậy, tâm tình đầu tiên là tôi tạ ơn Chúa, dâng một ngày mới cho Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống tâm tình biết ơn Chúa, biết ơn người, để cuộc đời chúng con là bài ca tri ân tình thương của Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết về lòng biết ơn của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Và giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời hậu công đồng, có một vài tác giả như Nguy Lần và Manto Bonami nghiên cứu tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria trong chương trình cứu chuộc. Học giả Nguy Lần dành nhiều chỗ hơn cho Thánh Thần học, nhưng lại đưa ra các ý niệm khó hiểu và đối chọi Thánh Thần học với Kitô học trong mầu nhiệm của giáo hội và của Đức Maria. Trong khi học giả Manto Bonami lại nhấn mạnh trên việc Chúa Thánh Thần được sai đến với Đức Maria một cách hữu hình và giới thiệu Đức Maria như là mạc khải tình yêu hiền mẫu của Thiên Chúa. Thánh Tô-ma tiến sĩ cho rằng việc sai đi bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là tương quan giữa người sai đi và người được sai đi. Thứ hai, tương quan đó là lý do của hiệu quả trong thời gian. Các người sai đi duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con, các người được sai đi là Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng sự kiện Chúa Thánh Thần can thiệp vào biến cố nhập thể với quyền năng của Đấng Tối Cao để thực hiện việc thụ thai đồng trinh huyền diệu nơi Đức Maria không có dấu chỉ hữu hình. Biến cố nhập thể được thực hiện trong sự thinh lặng của Thiên Chúa, vì thế nó chỉ là việc Chúa Cha sai Chúa Con đi một cách hữu hình. Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố tài liệu Marialis Cultus về lòng sùng kính mẹ Maria, bao gồm các định hướng của công đồng và các gợi ý giá trị nhất thời hậu công đồng. Ngoài định hướng Kitô học của việc sùng kính Đức Trinh Nữ, Đức Phaolô VI còn nhấn mạnh sự thích hợp đề cao một trong các nội dung nòng cốt của đức tin, đề cao ngôi vị và công trình của Chúa Thánh Thần. Số 26 của tài liệu viết, thật vậy, suy tư thần học và phụng vụ đã vén mở cho thấy việc can thiệp thánh hóa của thần khí nơi Đức Trinh Nữ Nazareth đã là lúc tuyệt đỉnh hoạt động của người trong lịch sử cứu độ. Tiếp đến tài liệu kể ra các việc kỳ diệu Chúa Thánh Thần đã thực hiện nơi Đức Maria. Sự thánh thiện ngay từ đầu của Đức Maria là do công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng đã nhào nắn mẹ và khiến cho mẹ trở thành một thụ tạo mới. Cũng chính Chúa Thánh Thần thánh hóa mẹ trong ngày truyền tin và làm phong phú sự đồng trinh của mẹ bằng cách biến mẹ trở thành dinh vua, phòng the của ngôi lời, đền thờ hay nhà tạm của Chúa, hòm bia giao ước hay hòm bia của sự thánh thiện. Tất cả đều là các tước hiệu đã được các giáo phụ dùng để nói về Đức Maria, nhưng vang vọng các yếu tố kinh thánh. Tương quan nhiệm màu giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria giống khía cạnh hôn nhân, vì thế Đức Trinh Nữ được gọi là đền thánh của Chúa Thánh Thần, là kiểu gọi nhấn mạnh tính cách thánh thiêng của Đức Trinh Nữ trở thành nơi ở thường hằng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng đã ban cho mẹ tràn đầy thánh sủng và các ơn làm cho mẹ được giàu có. Đức tin, đức cậy và đức mến, linh hoạt con tim của Đức Trinh Nữ cũng được gán cho Chúa Thánh Thần, cũng như sức mạnh nâng đỡ mẹ gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa, sức mạnh đỡ nâng mẹ cùng chịu khổ nạn với con dưới chân thập giá. Chúa Thánh Thần cũng ảnh hưởng trên kinh Magnificat mà Đức Maria đã hát lên, và trong lời thánh thi đó, mẹ trở thành phát ngôn viên ngôn sứ tiếng nói của Thiên Chúa. Đức Maria cũng hiện diện trong nhà tiệc ly cùng với giáo hội khai sinh khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là nền tảng của việc chạy đến với sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ để được Chúa Thánh Thần ban cho khả năng sinh Chúa Kitô ra trong linh hồn mình. Sau khi ghi nhận rằng nhiều văn bản của lòng sùng mộ Đức Maria ngày nay không phản ánh đủ tất cả giáo lý liên quan tới Chúa Thánh Thần, Đức Phaolô VI khích lệ tất cả mọi người, đặc biệt là các chủ chăn và các thần học gia, đào sâu suy tư về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ, và làm sao để các văn bản của lòng sùng mộ Kitô đưa ra ánh sáng phải có đối với hành động làm cho sống động của Chúa Thánh Thần. Từ việc đào sâu đó một cách đặc biệt sẽ nổi bật lên tương quan nhiệm màu giữa thần khí của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Nazareth và hoạt động của các ngài trên giáo hội. Và từ các nội dung của lòng tin được suy tư một cách sâu xa hơn, sẽ phát xuất ra một lòng sùng mộ được sống một cách mạnh mẽ hơn. Với tài liệu Marialis Cultus, chúng ta bước vào một giai đoạn canh tân thánh thần học trong nền thần học hiện đại về Đức Maria. Cũng như trong Kitô học, trong thánh mẫu học, các giải thích không theo một mô thức nền tảng duy nhất nữa, nhưng nằm trên một bình diện đa nguyên phong phú. Trên bình diện hiểu biết trước có tính cách triết và thần học, cũng như trên bình diện suy tư thần học vùng miền. Từ đó chúng ta có một quang phổ thánh mẫu học rộng rãi và thay đổi, còn đang cần được minh nhiên và định nghĩa. Trong khuôn khổ hạn hẹp ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu suy tư của một số các thần học gia như Roscini, Bertetto, von Balthasar, Boff và Picasa. Là các học giả đã viết nhiều sách và khảo luận, và là các người nghiên cứu nhiều về đề tài tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Đáp lời kêu gọi của Đức Phaolô VI năm 1976-1977, học giả Roscini, chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng, đã cho xuất bản tác phẩm gồm hai cuốn tựa đề, In tutto santo e la tutta santa, Chúa Thánh Thần đấng toàn thánh, và Đức Maria đấng toàn thánh. Tác phẩm như là tiếng hát thiên nga của học giả. Trong cuốn 1, học giả Roscini vẽ ra một bức tranh lịch sử về tương quan giữa Chúa Thánh Thần đấng toàn thánh, Panhagion, và Đức Maria đấng toàn thánh, Panhagia. Học giả đi từ các văn bản kinh thánh nền tảng, cũng như các biểu tượng đầu tiên của đức tin và phân tích chúng, rồi trình bày các tác giả Đông Tây chú ý tới đề tài tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Sau khi dừng lại trên thời Trung Cổ, và nhất là các tác giả thuộc hai thế kỷ 17 và 18, việc duyệt xét lịch sử thần học kết thúc với việc nghiên cứu thời hiện đại. Tiếp theo bức tranh lịch sử rộng rãi ấy, học giả Roscini đưa ra một hệ thống các yếu tố liên quan tới cuộc đời của Đức Maria. chúng được quy tụ chung quanh ba giai đoạn nền tảng mầu nhiệm cuộc sống của Đức Maria: trước biến cố truyền tin, trong biến cố truyền tin và sau biến cố truyền tin. Trước hết là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria trước biến cố truyền tin. Trong phần đầu này, học giả Roscini tổng hợp các đóng góp của truyền thống giáo phụ và thần học liên quan tới sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong việc tiền định Đức Maria cho một sứ mệnh đặc biệt, trong các lời tiên tri về Đức Maria, trong việc người được vô nhiễm nguyên tội khi được thụ thai trong lòng thân mẫu, trong biến cố Đức Maria được dâng vào đền thờ và ở trong đền thờ Jerusalem, và trong hôn lễ của Đức Trinh Nữ với Thánh Giuse. Liên quan tới các lời tiên tri về Đức Maria, học giả khẳng định rằng Kinh Thánh được Chúa Thánh Thần linh ứng, chứa đựng các lời tiên tri trực tiếp về Đức Maria như được ghi lại trong chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Người đàn bà mẹ đấng cứu thế, Trinh Nữ mẹ đấng Emmanuel, người sẽ sinh hạ đấng Messiah tại Bethlehem, người đứng hàng đầu trong số những người nghèo của Thiên Chúa. Đức Maria, con gái Sion tuyệt vời, người thu tóm nơi mình toàn thể dân Chúa. Thêm vào đó là các lời tiên tri gián tiếp qua các nhân vật, các hình ảnh hay sự vật biểu tượng. Chẳng hạn Thánh Bonaventura coi các bà Sarah, Ruth, Esther, Judith, Jael, Bethsabea, Abisak, Abigail và Rebecca là hình ảnh diễn tả Đức Maria. Tiếp đến, Đức Maria cũng được diễn tả bằng các biểu tượng như cầu dẫn nước, nhà tạm, cửa trời, chiếc thang, ngai, hòm bia, đất, nguồn suối, sông, mặt trời, bình minh, sao biển, cung thánh lòng lành của Chúa Thánh Thần, kho lẫm công cộng và đại đồng nơi Chúa Thánh Thần đã thu tích lúa ơn thiêng và để phân phát cho những người nghèo trong thời cần thiết. Đặc biệt ý nghĩa là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong biến cố Đức Maria được thụ thai trong lòng thân mẫu mà không bị nhiễm tội tổ tông truyền. Đã có nhiều giáo phụ và tác giả Kitô cho rằng Chúa Thánh Thần đã luôn luôn hiện diện nơi Đức Maria ngay từ lúc đầu tiên trong cuộc sống của mẹ. Vì thế thần dữ đã không bao giờ có thể hiện diện nơi mẹ. Nghĩa là Đức Maria đã được thụ thai mà không mắc tội tổ tông để sau này trở thành mẹ Thiên Chúa. Học giả Roscini đưa ra 25 chứng tá liên quan tới sự kiện này, bắt đầu với chứng tá của Thánh Giacobbe, giám mục thành Sarup hồi thế kỷ thứ 5 thứ 6. Thánh nhân viết, thần khí của sự thánh thiện đã thánh hóa mẹ và như thế ở trong mẹ, và vì vậy đấng thánh ấy rất nổi tiếng và đầy ơn, đồng trinh tinh tuyển, thánh hóa với thần khí. Ngài khiến cho mẹ tinh tuyển, trinh khiết và có phúc như Eva trước khi nói chuyện với con rắn. Ngài ban cho mẹ vẻ đẹp xưa mà Eva, mẹ người, đã có trước khi nếm cây đầy sự chết. Chính thần khí đến đã làm cho người như Eva cũ, để cho lời khuyên của con rắn và điều đáng ghét không được lắng nghe. Ngài đặt để mẹ trong tình trạng, trong đó Eva đã được đặt trước khi phạm tội, tình trạng công chính ban đầu, và cư ngụ trong mẹ. Việc làm nghĩa tử mà Adam cha chúng ta đã có, Ngài đã ban cho Đức Maria với Chúa Thánh Thần, với việc ở trong mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có những người giữ chức vụ quan trọng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nhưng sự ảnh hưởng của họ thật lớn lao. Những điều mà họ thực hiện đã thay đổi bộ mặt của thế giới. Một trong những con người ấy là Chương Phước Giáo Hoàng Gioan 23 mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ngày 28 tháng 10 năm 1958, Đức Angelo Giuseppe Roscali, vị giáo hoàng mới đăng quang, chào đón giáo dân từ bao lơn cửa sổ nhìn xuống quảng trường Thánh Phêrô với nét mặt phúc hậu, dễ mến, đang mỉm cười và nói một cách tự nhiên: "Tôi được gọi là Gioan." Đức Giáo hoàng Gioan 23, ngài xuất thân từ một gia đình nông dân thánh thiện và đạo đức. Về tất cả mọi phương diện, Đức Gioan 23 hoàn toàn khác biệt với tất cả các đấng tiền nhiệm. Đức Pio 12 trông có vẻ nghiêm khắc, Đức Gioan 23 trông có vẻ dễ dãi và vui tính. Ngài nhiệt tình với cuộc sống, thích bạn bè và quyết tâm cải tổ giáo hội, hòng đem lại một luồng sinh khí mới. Đã 77 tuổi đời, tất cả mọi người đều cho rằng Ngài là đấng chuyển tiếp, giữ ngôi vị trong một thời gian ngắn, chờ đợi cuộc họp mới để bầu lại giáo hoàng cho nhiệm kỳ tới. Nhưng chỉ trong 4 năm rưỡi, với vai trò chủ trang giáo hội, Ngài là gạch nối giữa 2 thế hệ trong lịch sử của giáo hội. Ngài đã thay đổi thế hệ mà nhà thần học Kanraner gọi là thế hệ bảo thủ, để mở ra một thế hệ cấp tiến cởi mở trong công cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới tiến bộ bên ngoài. Khi vừa lên ngôi giáo hoàng, Ngài cho biết có ý định triệu tập một công đồng tại Vatican. Một công đồng như vậy chỉ được thực hiện từ năm 1870. Dù tin tức được phổ biến, nhưng ít người nghĩ đây là một biến cố quan trọng. Nhưng Đức Gioan muốn đây là lúc mở toang các cửa sổ của giáo hội để nhận một luồng gió mát. Giáo hội đang cần tiến bộ để theo kịp những trào lưu tân tiến. Tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan ngỏ lời trước hội đồng gồm 2.500 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới về họp công đồng sắp tới. Đức Gioan nói rất ít trong diễn văn khai mạc, nhưng Ngài luôn can thiệp khi có những bế tắc. Ví dụ như tài liệu đầu tiên về hiến chế mặc khải, bị số đông các giám mục loại bỏ, nhưng không đủ túc số để gạt bỏ hoàn toàn, thì chính Đức Gioan 23 chỉ thị xem xét lại toàn bộ. Điều này làm cho số đông giám mục phải bắt đầu từ sơ khởi với một nhóm chuyên viên mà có vài vị đã bị Vatican kiểm duyệt, như Kanraner, Ivor Konga, Henry de Lubac. Là người khai mạc công đồng, nhưng Đức Gioan đã không sống trọn thời gian để nhìn sứ vụ hoàn tất. Người kế nhiệm Ngài là Đức Phaolô Đệ Lục sẽ kết thúc công đồng. Ngài đang bị bệnh ung thư ruột, và trong những tháng cuối cùng thật là khốn khổ. Tuy vậy, Ngài đi cho đến đoạn đường cuối cùng một cách vui tươi và hài hước. Khi Ngài luôn nói một cách vui vẻ, hành trang đã sẵn sàng và tôi sắp phải lên đường. Đức Gioan 23 qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Ngài được toàn thế giới ngưỡng mộ và được tất cả mọi người thương tiếc. Ngài được phong chưng phước năm 2000. Quý vị và các bạn thân mến, những nguồn mạch phong phú từ cộng đồng Vatican II mang đến cho giáo hội thật quá lớn lao. Luồng sinh khí mới từ Thánh Thần đã thổi vào trong biến cố cộng đồng Vatican II, đã giúp cho giáo hội bừng lên một sức sống mạnh liệt. Những vấn đề về mục vụ, truyền giáo, đối thoại, đại kết, hiệp nhất, vân vân, đều rất năng động và đầy sức sống. Những kho tàng phong phú từ cộng đồng Vatican II cho đến nay, giáo hội vẫn chưa múc cạn. Trong các cuộc tranh luận hội họp cộng đồng, tinh thần của chân phước giáo hoàng Gioan 23 là Thiên Chúa quan phòng đang hướng dẫn chúng ta đến một trật tự mới trong niềm cảm thông giữa những con người đang nỗ lực thi hành những kế hoạch của Thiên Chúa, dù có những khác biệt giữa con người với nhau. Nhờ đó, những nhà thần học danh tiếng như Ivor Konga, Bernard Hagrin, mà trước đây bị giáo hội đặt nghi vấn, được có cơ hội bày tỏ ý kiến và trở nên những nhân vật chủ lực cho cộng đồng. Hơn nữa, tinh thần của Ngài là giáo hội muốn dùng sự thương yêu để chữa lành hơn là hình phạt. Điều mà Ngài mong mỏi là giáo hội được hiệp nhất, thăng tiến, hòa bình, và giáo hội là giáo hội của người nghèo. Tinh thần mà chân phước giáo hoàng Gioan 23 vẫn còn có tính rất thời sự trong giáo hội ngày nay, và để giáo hội luôn canh tân hoàn thiện chính mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng giáo hội ở trần gian này. Xin cho chúng con biết đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau, xin cho chúng con thấy Chúa đang hiện diện. Nhờ đó, chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, tham vọng ích kỷ và định kiến. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những ai không đồng quan điểm. Xin Thánh Thần Chúa đang hiện diện trong giáo hội biến đổi mỗi người chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhau và hiểu nhau cả trong những dị biệt. Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác, xin cho giáo hội không ngừng thăng tiến để cho danh Chúa được vinh hiển trên khắp cả địa cầu. Amen.
Chọn đời con tiếc lấy chi để đáp đền đáp đền ơn Chúa Chúa ơi.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.